là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh chiều nay 22 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh về các hoạt động vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh và các tin tức thời sự quốc tế, mời quý vị và các bạn nghe ghi nhận về việc vận hành ổn định hệ thống lưới điện của Công ty Điện lực Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dự thính phiên họp của Quốc hội tại hội trường Diên Hồng và tham quan tòa nhà Quốc hội. Tham gia đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban dân tỉnh, trưởng phó các ban Hội đồng dân tỉnh, Bí thư Chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng phó các ban Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Dự thính phiên họp chiều ngày 22 tháng 10, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã được nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các đại biểu cũng được nghe phần thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Được tham gia trực tiếp dự thính phiên họp công khai của Quốc hội tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, các đại biểu tỉnh Yên Bái phấn khởi khi thấy hoạt động của Quốc hội ngày càng được công khai, thể hiện gần dân, thu hút được sự quan tâm ủng hộ của cử tri và nhân dân cả nước. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 10, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã đi tham quan Hoàng thành Thăng Long. Đây là quần thể công trình kiến trúc đồ sộ được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích Việt Nam. Với những giá trị nổi bật, toàn cầu, Hoàng thành Thăng Long đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Hoàng thành Thăng Long không chỉ là nơi ghi dấu những sự kiện lịch sử quan trọng của dân tộc, mà còn là nơi để những người yêu thích lịch sử tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống, chiêm ngưỡng những cổ vật quý hiếm và được trải nghiệm không gian một cách chân thực và sống động.
Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, Đảng bộ thị xã Nghi Lộ đã xây dựng kế hoạch rà soát, bổ sung, đối khớp thông tin đảng viên trên hồ sơ gốc và danh sách đảng viên với phần mềm quản lý đảng viên, đồng thời đôn đốc các chi bộ, đảng bộ phát triển đảng viên mới, tăng cường công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm, thị xã đã kết nạp là 138 đảng viên mới, đạt 81% kế hoạch, công nhận 97 đảng viên chính thức. Đến nay, Đảng bộ thị xã Nghi Lộ có 42 tổ chức cơ sở đảng và 212 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 4.620 đảng viên. Trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Nghi Lộ tiếp tục chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tạo nguồn bồi dưỡng và kết nạp đảng viên, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, từ đó kịp thời phát hiện giới thiệu các quần chúng ưu tú cho đảng. Đồng thời xây dựng và triển khai sớm kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2023, tạo sự chủ động cho cơ sở trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện.
Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, thời gian qua, huyện ủy Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện, hướng dẫn cán bộ đảng viên tiếp cận nhanh chóng kịp thời các thông tin tài liệu, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng trên nền tảng số, đặc biệt là việc sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Trong giai đoạn 1, huyện Văn Chấn có tổng số 15 chi đảng bộ trực thuộc với 68 chi bộ, có các đảng viên là bí thư, phó bí thư, chi ủy viên của các chi bộ được hướng dẫn cài đặt sử dụng phần mềm sổ tay điện tử, khai thác tài liệu và ứng dụng nền tảng số qua sổ tay điện tử để phục vụ quá trình sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy. Huyện ủy Văn Chấn yêu cầu tất cả các chi bộ triển khai việc sử dụng nền tảng sổ tay đảng viên vào quá trình nghiên cứu học tập nghị quyết và các văn bản của các cấp, tổ chức sinh hoạt bằng nền tảng số, sổ tay điện tử. Trước mắt, huyện Văn Chấn sẽ phối hợp với VNPT lựa chọn hai chi bộ làm mẫu để rút kinh nghiệm triển khai trong các chi bộ đảng bộ trực thuộc.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trạm Tấu vừa tổ chức khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023 là năm thứ 3 triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với cấp tiểu học và là năm thứ 2 đối với cấp trung học cơ sở. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện có 141 thí sinh là những giáo viên đến từ 27 đơn vị trường trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Mỗi thí sinh thực hiện hai nội dung, trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc và thực hành dạy một tiết theo kế hoạch dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện là hoạt động chuyên môn quan trọng, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần nhằm góp phần đánh giá năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên huyện Trạm Tấu, để công nhận và suy tôn giáo viên dạy giỏi các cấp học, đồng thời tạo điều kiện để giúp các giáo viên được thể hiện năng lực, học tập, giao lưu, chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm giảng dạy nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Ngày 21 tháng 10, chương trình vùng Lục Yên tổ chức hội nghị chuyển giao dự án dinh dưỡng giai đoạn 2013-2022. Từ năm 2013 đến nay, Ban Quản lý chương trình vùng huyện Lục Yên cùng các ngành chuyên môn của huyện và trạm y tế 5 xã Mục Tiêu đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trên tất cả các lĩnh vực như sinh kế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và nâng cao năng lực. Trong đó hợp phần dinh dưỡng đi đầu với những chỉ số được ghi nhận ấn tượng cải thiện dinh dưỡng bền vững cho trẻ em. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2013 đến năm 2017 và giai đoạn 2 từ năm 2018 đến năm 2022. Tổng kinh phí dự án trên 552.000 đô la. Đối với mô hình tư vấn thăm hộ đúng đối tượng, đúng thời điểm, từ năm 2019 đến nay đã có 2.143 lượt phụ nữ mang thai và người chăm sóc trẻ dưới 2 tuổi được cán bộ y tế, thôn, thăm và tư vấn tại hộ gia đình. Duy trì 22 mô hình câu lạc bộ dinh dưỡng với sự tham gia của trên 800 thành viên. Có trên 1.000 hộ xây dựng nâng cấp nhà tiêu hợp vệ sinh, 33 thôn thường xuyên thực hiện việc truyền thông lồng ghép về xử lý nước và vệ sinh môi trường tại cộng đồng. Dự án dinh dưỡng 2013-2022 đã góp phần chăm sóc sức khỏe người dân tại các xã thực hiện dự án.
Chiều ngày 22 tháng 10, xã Cái Thiện, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ hội Cắt Kén thu hút hàng nghìn du khách trong và ngoài huyện tham gia. Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra các hoạt động như dâng hương tại đình làng thôn Tông Luông, thi gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng, văn nghệ chào mừng với hoạt cảnh về nguồn gốc của Tết Khẩu Mẩu hay còn gọi là Tết Cốm và biểu diễn nhịp điệu Cắt Kén. Cùng với đó, đến với lễ hội, du khách còn tham gia vào hoạt động dã cốm, tham gia các trò chơi dân gian như đánh yến, đánh quay, thi bịt mắt bắt vịt, thưởng thức các món ăn truyền thống, đặc biệt là các món ăn được chế biến từ cốm theo phương pháp truyền thống của đồng bào Tày, xã Khánh Thiện. Việc phục dựng lễ hội Cắt Kén nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân xã Khánh Thiện, đồng thời là dịp để người dân, du khách trong và ngoài huyện Lục Yên đến trải nghiệm tại vùng đất Khánh Thiện, nơi có trên 84% là đồng bào Tày, còn giữ được nhiều phong tục tập quán hay cùng nét sinh hoạt mang đậm truyền thống, từ đó thúc đẩy du lịch cộng đồng tại địa phương phát triển.
Hiện xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang tích cực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo quy mô vườn ao chuồng, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn. Năm 2016, gia đình chị Lê Thị Hiên ở thôn 6 xã Nghĩa Lộ đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả để đào ao thả cá và làm chuồng trại chăn nuôi. Nhận thấy giống gà đen được thị trường ưa chuộng, chị đã bắt đầu nuôi thử 200-300 con đen. Nhờ áp dụng đúng quy trình chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh, chỉ sau 4 tháng trung bình mỗi con đạt từ 1,8 tới 2 kg. Đến nay đàn gà gia đình chị đã phát triển lên đến 4.500 con, trong đó có khoảng 3.500 con gà thịt và con gà giống. Nuôi gà đen trong vườn còn tận dụng được nguồn phân bón trực tiếp cho gần 2 hectare cây ăn quả của gia đình. Từ mô hình trang trại tổng hợp, mỗi năm mang lại nguồn thu hơn 600 triệu đồng cho gia đình. Chị Lê Thị Hiên, thôn 6, xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chương trình gia đình nhà tôi chăn nuôi theo chương trình VAC, vườn cây ao chuồng, nghĩa là cá giống, với lại gà đen, xương đen, thịt đen, rồi giúp cá gia đình tôi là bán cho cá giống ra thị trường này rất ổn định. Rồi là gà đen nữa, gà đen, xương đen thì có nhiều người biết đến và gia đình đã rất bán và rất nhiều người rất ưa chuộng.
Với diện tích trên 5.000 m2 và nguồn nước tự nhiên sẵn có, gia đình anh Đỗ Trọng Tưởng ở thôn 5 xã Nghĩa Lộ đã cải tạo trên 3.000 m2 mặt nước để nuôi cá, chấm và chép thương phẩm. Ngoài ra anh còn tận dụng diện tích bờ ao để trồng thêm cỏ voi để làm nguồn thức ăn cho cá và nuôi thêm 15 con lợn thịt, trên 100 con vịt. Sau khi trừ chi phí, mô hình gia đình anh cho thu nhập trên 300 triệu đồng mỗi năm. Anh Đỗ Trọng Tưởng, thôn 5, xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Tận dụng những cái nguồn nước sẵn có của tự nhiên thì mình ta chăn nuôi thủy sản và cộng thêm với vịt và gà gan, gà vịt và lợn thì tại để tạo thêm thu nhập ổn định cho gia đình và mỗi một năm thì khoản thu nhập nó khoảng dao động từ 100 đến 120 triệu trên một năm, nên là đời sống kinh tế nó cũng đi lên. Dựa trên cái mô hình ghép kín như thế này thì cũng rất nhiều hộ gia đình cũng đã đến và tham khảo. Thì với kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng truyền đạt lại cho các hộ gia đình cách chăm sóc và cách xử lý phòng trừ bệnh cho vật nuôi để tạo kinh tế nó đi lên trong đời sống.
Đến nay, xã Nghĩa Lộ thì xã Nghĩa Lộ có trên 40 mô hình kinh tế đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có trên 20 mô hình VAC cho thu nhập trên 200 triệu đồng trên năm. Không chỉ nâng cao thu nhập, các mô hình còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo của xã liên tục giảm qua các năm. Bà Vũ Thị Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Đối với xã Nghĩa Lộ thì có các cái mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu ở các thôn. Với các mô hình thì Ủy ban nhân dân thì xã Nghĩa Lộ thì cũng đã có định hướng chỉ đạo trong các cái buổi họp để triển khai tới các thôn. Thì các thôn trong toàn xã cũng đã đưa các hộ dân mà có các cái mô hình phát triển nhỏ lẻ đến để học tập và tham quan các cái mô hình tại các cái mô hình tiêu biểu của xã Nghĩa Lộ ở để nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, đặc biệt là phát triển các cái hộ có mô hình phát triển kinh tế kiểu mẫu.
Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, bà con nhân dân, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Penny Mordaunt tuyên bố ra tranh cử chức lãnh đạo đảng bảo thủ để trở thành thủ tướng thay bà Liz Truss mới từ chức. Trên trang Twitter, bà Mordaunt cho biết bà đã nhận được sự động viên từ các đồng nghiệp, những người muốn có một khởi đầu mới, một đảng đoàn kết và sự lãnh đạo vì lợi ích quốc gia. Bà Mordaunt, 49 tuổi, là người đầu tiên tuyên bố ra tranh cử. Đây là lần thứ hai lãnh đạo Hạ viện Anh chạy đua vào vị trí thủ tướng. Trước đó, hồi tháng 7, 2022, bà Mordaunt cũng tham gia tranh cử vào vị trí này. Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và cựu Thủ tướng Boris Johnson được cho là cũng tham gia vào cuộc đua vị trí Thủ tướng Anh. Trong khi đó, phát biểu với báo giới ngày 1 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết ông sẽ không tham gia cuộc tranh cử để thay thế bà Liz Truss làm Thủ tướng và đang nghiêng về việc ủng hộ cựu Thủ tướng Boris Johnson. Những ứng cử viên chạy đua trở thành Thủ tướng tiếp theo của Vương quốc Anh sẽ cần đề cử của ít nhất 100 nghị sĩ đảng bảo thủ tại Hạ viện. Nếu có hai ứng cử viên đủ điều kiện, những người này sẽ tranh canh trong cuộc bỏ phiếu trực tuyến vào ngày 4 tháng 10 với sự tham gia của các đảng viên đảng bảo thủ trên cả nước. Đảng bảo thủ sẽ công bố người chiến thắng vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Ngày 21 tháng 10, nhà lãnh đạo đảng cực hữu anh em Italia, bà Giorgia Meloni, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng Italia và được trao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới. Bà Meloni là nữ thủ tướng đầu tiên và là nhà lãnh đạo cực hữu đầu tiên của Italia kể từ sau Thế chiến thứ hai. Việc bổ nhiệm bà Meloni diễn ra sau khi Tổng thống Sergio Mattarella tiến hành tham vấn với các chính đảng trong Liên minh Trung hữu, vốn đã giành chiến thắng cách biệt trong cuộc tuyển cử hôm 25 tháng 9 vừa qua. Sau khi được Tổng thống Mattarella chỉ định thành lập chính phủ mới, bà Meloni đã thông báo danh sách nội các mới gồm 24 bộ trưởng, trong đó có 6 nữ bộ trưởng. Đây là chính phủ thiên hữu nhất tại Italia kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả trong nước và quốc tế do giá năng lượng tăng cao. Ngày 1 tháng 10, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán thông báo Hungary được miễn áp giá trần khí đốt của Liên minh châu Âu. Theo đó, bất kỳ kế hoạch giới hạn giá khí đốt nào của EU trong tương lai sẽ không áp dụng với các thỏa thuận cung cấp khí đốt dài hạn mà Hungary đã ký. Thông báo của Thủ tướng Orbán nhấn mạnh Hungary được EU miễn áp giá trần khí đốt để không ảnh hưởng đến an ninh nguồn cung khí đốt của nước này. Ngoài ra, ông Orbán cũng cho biết ngay cả khi châu Âu có hợp đồng mua khí đốt chung thì Hungary cũng không bắt buộc phải tham gia. Theo các chuyên gia, với việc được miễn áp giá trần khí đốt, Hungary sẽ có nhiều nguồn cung và nhiều cạnh tranh hơn trên thị trường năng lượng để giảm bớt giá khí đốt. Trước đó, Hungary nhiều lần tuyên bố sẽ không đồng ý với giới hạn giá của EU liên quan đến khí đốt nhập khẩu, vì nếu làm như vậy, nước này sẽ phải chấm dứt nhập khẩu khí đốt từ Nga. Một số quốc gia châu, trong đó có Đức, lo ngại rằng việc áp giá trần sẽ làm sai lệch tín hiệu giá từ thị trường và dẫn đến mức tiêu thụ cao hơn. Điều này cũng có thể gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung vì bên bán có thể không đồng ý giao hàng với mức giá do một tập đoàn thuộc chính phủ EU quy định. Ngày 1 tháng 10, Ủy ban chống cạnh tranh Ấn Độ đã phạt hãng công nghệ khổng lồ Google gần 13,4 tỷ rupee, tương đương 162 triệu đô la Mỹ vì lạm dụng vị trí thống trị trên thị trường điện thoại thông minh quốc gia đông dân nhất này. Ủy ban chống cạnh tranh Ấn Độ cho biết Google không nên buộc các nhà sản xuất thiết bị Android cài đặt trước các ứng dụng của Google trên điện thoại và nên cung cấp quyền truy cập công bằng cho tất cả các bên có liên quan. Do đó, cơ quan này đã phạt Google 13,4 tỷ rupee, đồng thời yêu cầu công ty này không được bắt buộc người dùng Android cài đặt trước các ứng dụng và không tham gia bất kỳ thỏa thuận nào với các bên cung cấp dịch vụ khác. Đây không phải là lần đầu tiên Google bị phạt vì liên quan đến vấn đề độc quyền ở Ấn Độ.
Trước đó 2018, hãng công nghệ khổng lồ này đã bị phạt 1,36 tỷ rupee vì các hoạt động kinh doanh không công bằng trên thị trường trực tuyến Ấn Độ. Ấn Độ là nước có số lượng người dùng điện thoại thông minh cao thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc. Thị trường điện thoại thông minh của Ấn Độ năm 2021 đã tăng 27% so với năm trước, với doanh số hàng năm vượt 169 triệu chiếc.
Quý vị và các bạn đã cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên sóng FM tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến bất thường của thời tiết và các cơn bão liên tục đổ bộ vào đất liền gây ảnh hưởng lớn đến các tỉnh thành trong cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái, để đảm bảo vận hành ổn định hệ thống lưới điện trước các diễn biến bất thường của thời tiết, Công ty Điện lực Yên Bái đã xây dựng phương án chủ động ứng phó với mọi tình huống, chỉ đạo các đơn vị huy động mọi nguồn lực để đảm bảo vận hành hệ thống điện liên tục và ổn định, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân cũng như phục vụ cho công tác an ninh chính trị của địa phương. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Do địa hình chia cắt đồi núi cao, xen lẫn các eo ngách hồ Thác Bà, cộng với điều kiện thời tiết đang ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão nhiều với cường độ mạnh, nên để đảm bảo hệ thống lưới điện vận hành an toàn ổn định, tổ quản lý vận hành đường dây 110 kV Yên Bái thường xuyên kiểm tra đường dây, trạm biến áp, tiến hành phát quang dọc tuyến, chuẩn bị các vật tư để chủ động thay thế nếu xảy ra sự cố. Đồng thời kiểm tra kiểm soát hệ thống thiết bị ngoài trời như hệ thống relay, camera, các thiết bị vận hành, thao tác từ xa. Anh Nguyễn Duy Hùng, tổ quản lý vận hành đường dây 110 kV Yên Bái nói:
Tôi thì công nhân quản lý vận hành đường dây 110 kV Yên Bái. Trong quá trình làm việc thì luôn tuân thủ các quy định về an toàn khi làm việc với lưới điện 110. Khi làm việc trên đồi cao tiếp xúc với các vị trí cột điện ở trên cao thì chú ý đi lại trên đồi núi an toàn, tránh trơn trượt, phòng chống các động vật như rắn rết. Khi sử dụng máy móc kiểm tra phát tuyến thì luôn luôn tuân thủ tuyệt đối an toàn, tránh xảy ra tai nạn lao động. Trong thời tiết bất thường với Yên Bái thì có địa hình đồi núi và sông hồ, chúng tôi thì thường sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động, quần áo, giày dép, mũ nón, áo khi di chuyển trên hồ thì có xuồng và áo phao khi di chuyển thật tuyệt đối thật an toàn.
Để giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai bão lũ gây ra và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng, Công ty Điện lực Yên Bái luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến bất thường của thời tiết, xử lý ngay những vị trí không đạt tiêu chuẩn quy định của lưới điện. Thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống lưới điện, đánh giá phân loại thống kê những tồn tại không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong vận hành để khắc phục xử lý. Kiểm tra xử lý hệ thống nối đất an toàn, thay thế đầu cáp trung thế ngoài trời tại các trạm biến áp. Công ty đã chỉ đạo tổ quản lý vận hành lưới điện cao thế 110 kV Yên Bái luôn sẵn sàng tập trung nhân lực kiểm tra kiểm soát hệ thống thiết bị ngoài trời và các thiết bị vận hành, thao tác từ xa để đảm bảo tính chính xác trong công tác an toàn khi tác động cảnh báo. Chỉ đạo các đơn vị chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để lập và thực hiện phương án cấp điện hợp lý ứng phó với ảnh hưởng thiên tai và mưa bão, vốn là nguyên nhân chính gây ra những sự cố lưới điện. Tăng cường nhân lực trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị vật tư, nhân lực đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Ông Lê Hồng Điệp, tổ trưởng tổ quản lý vận hành đường dây 110 kV Yên Bái nói:
Đảm bảo an toàn trong công tác quản lý vận hành đường dây 110. Đội quản lý vận hành đường dây 110 chúng tôi thì thường xuyên huấn luyện cho anh em về mọi về kỹ thuật, về an toàn công tác trên đường dây để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả cao, tránh cái tai nạn rủi ro xảy ra trong quá trình làm việc. Thì hàng tuần, hàng tháng chúng tôi có cái những cái buổi họp anh em để nâng cao cái trình độ chuyên môn cũng như là về cái công tác an toàn, công tác trên đường dây. Ngày đêm là cũng sẵn sàng là có mặt trên tuyến bất cứ lúc nào khi đường dây quá tải.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhân lực, Công ty Điện lực Yên Bái đang nỗ lực vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện tốt nhất cho khách hàng trước các diễn biến bất thường của thời tiết. Bên cạnh những giải pháp của ngành điện, mỗi người dân cần tích cực tuân thủ các nguyên tắc khi sử dụng điện để lưới điện vận hành an toàn, ổn định liên tục.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại trận đấu sớm vòng 12 giải vô địch quốc gia Pháp, Messi và Mbappe đã thay nhau tỏa sáng để mang về chiến thắng 3-0 cho Paris Saint-Germain. Thiếu Neymar, nhưng hai cầu thủ khác trên hàng tấn công là Kylian Mbappe và Lionel Messi đã thay nhau tỏa sáng trong chuyến làm khách đến sân Ajaccio. Từ một pha mất bóng các cầu thủ chủ nhà ở phút 24, Lionel Messi có đường chuyền thông minh cho Mbappe để cầu thủ này mở tỷ số. Đội khách chơi ép sân những phút sau, nhưng cũng phải chờ đến phút 78, bàn thắng lấy rộng cách biệt mới đến. Lần này Mbappe là người kiến tạo cho Messi bằng một pha giật gót tinh tế. Nỗ lực dâng cao của Ajaccio sau đó khiến họ phải trả giá bằng bàn thua thứ 3. Lionel Messi có đường kiến tạo thứ 2 cho Mbappe lập công trận này và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng của huấn luyện viên Christopher Galtier. Juventus đã có thắng lợi ấn tượng với tỷ số 4-0 trước Empoli ở trận đấu sớm vòng 11 Serie A. Ngay ở phút thứ 8 của trận đấu, Juventus đã có bàn mở tỷ số trận đấu do công của Moise Kean. Bàn thắng này giúp Juventus cởi bỏ áp lực và chơi tốt hơn ở khoảng thời gian sau đó. Tuy nhiên, Empoli cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho đội chủ nhà. Bằng chứng là mãi đến phút sau 56, Juventus mới có bàn nhân đôi cách biệt khi Juan Cuadrado kiến tạo để Quentin McKenney lập công. Hưng phấn sau bàn thắng thứ 2, Juventus tiếp tục chơi hiệp đảo trước Empoli. Khoảng thời gian cuối trận, Juventus có thêm 2 bàn thắng nữa đều do công của tiền vệ Adrien Rabiot để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-0. Giành chiến thắng 4-0 trước Empoli, Juventus có 19 điểm sau 11 trận, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém top 4 đúng 3 điểm. Trong khi đó, Empoli có 11 điểm, đứng vị trí thứ 11. Tối qua trên trang cá nhân, tiền vệ Frank Ribery thông báo giải nghệ, khép lại 22 năm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp. Cầu thủ 39 tuổi đã gặp phải chấn thương đầu gối dai dẳng, khiến tiền vệ này không thể tiếp tục thi đấu cho Salernitana tại Serie A. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội cá nhân, Ribery đã nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 39 bằng 4 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức và Italia. Anh viết, quả bóng ngừng lăn nhưng cảm xúc trong tôi không ngừng chảy. Cảm ơn tất cả mọi người vì cuộc phiêu lưu tuyệt vời này. Trước khi giải nghệ, Ribery khoác áo câu lạc bộ Salernitana, đội bóng đang đứng thứ 12 ở giải bóng đá vô địch quốc gia Italia Serie A mùa giải 2022-2023. Tại tứ kết giải quần vợt Antwerp mở rộng, trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa hạt sống số 1 Hubert Hukac và cựu vô địch Mỹ mở rộng Dominic Thiem. Hubert Hukac đã có khởi đầu thuận lợi bằng thắng set 6-3 trong set mở màn. Nhưng tiếc rằng đây cũng là tất cả những gì mà tay vợt người Ba Lan làm được ở trận đấu này. Sang set 2, Dominic Thiem thi đấu đầy chắc chắn và kéo set đầu vào loạt tiebreak. Tại đây bản lĩnh của tay vợt từng giành Grand Slam lên tiếng khi anh cứu 3 match point trước khi thắng 11-9 ở loạt đấu này. Thế trận tương tự lặp lại trong set 3 quyết định khi Dominic Thiem thêm một lần nữa thể hiện sự bình tĩnh và thắng 7-4 trong loạt tiebreak. Giành chiến thắng sau gần 3 giờ thi đấu, tay vợt nghệ áo vào bán kết Antwerp mở rộng gặp Sebastian Coda.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 10 năm 2022. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26-28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 17-19 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-31 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-21 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc.
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được ý.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Ừ. Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ trong nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.